Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính kính bạch Hòa Thượng Tôn Sư Trúc Lâm Thiền Sư, kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, kính thưa Thượng Tọa Chủ Trì Thiền Viện Trúc Lâm Phượng Hoàng Đà Lạt, kính thưa quý cấp chính quyền địa phương sở tại, kính thưa toàn thể nam nữ đồng bào Phật tử. Thật là một niềm vinh dự lớn cho Trung tâm Kinh sách Chánh Phước Đức của chúng tôi hôm nay vào ngày 17 tháng 2 năm 2011, nhằm ngày rằm tháng Giêng năm Tân Mão, tại trung tâm của chúng tôi được cung thỉnh Thượng Tọa Trụ Trì Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt đến Quang Lâm để mà chỉ dạy cho trung tâm cũng như tất cả những Phật tử có mặt hôm nay những lời dạy quý báu cho nhân ngày đầu xuân năm mới. Như chúng ta cũng đã biết, Thiền Tông Việt Nam đời Trần và Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử đã đưa Đạo Phật đi đến một cái đỉnh cao trong lòng của dân tộc. Bên cạnh sự xuất hiện của những cái danh tướng lỗi lạc, anh hùng là sự ra đời của các thiền sư xuất cách siêu thoát. Vua Trần Nhân Tông là một vị minh quân, một vị anh hùng đã hai lần lãnh đạo kháng chiến chống quân Nguyên Mông giữ yên bờ cõi. Sau đó Ngài đã từ giả địa vị vương giả vào núi ẩn tu, đạt được đạo quả giác ngộ giải thoát. Đây là một niềm vĩnh hãnh diện vô cùng cho dân tộc Việt Nam nói chung và cho những người học Phật của chúng ta nói riêng. Thiền Tông Việt Nam đã trải qua những sự thăng trầm cùng với sự thương vong của đất nước, của dân tộc. Hôm nay, Hòa Thượng Thiền Sư Thượng Thanh Hạ Từ, Ngài chủ trương làm sống dậy Phật giáo Việt Nam, tức là Phật giáo đời Trần. Tại sao? Vì Phật giáo đời Trần nói lên được cái tinh thần cao siêu của Đạo Phật, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và ước mơ của đại chúng Phật tử Việt Nam. Và thực sự, Phật giáo đời Trần tức Phật giáo Việt Nam đã song hành cùng dân tộc và sống mãi trong lòng của dân tộc hàng ngàn năm qua. Hôm nay được sự cho phép của quý cấp chính quyền sở tại, quý Chư Tôn Giáo Phẩm, cùng sự hoan hỷ của Hòa Thượng Tôn Sư Trúc Lâm Đà Lạt, thay mặt cho Ban Giám đốc Trung tâm Kinh sách Chánh Phước Đức, chúng con xin được cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thông Phương, chủ trì Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng Đà Lạt, kim chủ trì Trúc Lâm Yên Tử Hà Nội đang tiếp nối việc truyền bá Thiền Tông Việt Nam. Như chúng ta đã biết, trong cuộc sống hiện nay, Ngài còn có nhiều Phật tử cũng như là người dân mong muốn có thêm được nhiều điều kiện để tu học, được lắng nghe những lời dạy bảo của các vị tôn sư để giúp cho mọi người giảm bớt những phiền não, những khổ đau, làm thêm nhiều việc thiện, điều lành, bước ra khỏi vòng trầm luân sinh tử, tạo cho mọi người có cuộc sống an lạc, hạnh phúc, ngày càng giác ngộ và có trí tuệ vững chắc. Đó là tiêu chí của mỗi người học Phật và yêu Phật. Chúng con tha thiết được Thượng Tọa Từ Bi chỉ dạy cho chúng con, những kẻ đi trong đêm đen khao khát mong mỏi ra khỏi vừng vô minh tâm tối để trở về với ánh sáng huyền diệu, nhiệm màu của Đức Phật. Ngưỡng mong Thượng Tọa hoan hỷ, hứa khả cho lời thỉnh cầu của chúng con. Kính thưa quý quan khách, cũng thưa cùng tất cả quý cấp chính quyền cùng bạn bè thân hữu hôm nay, trong buổi lễ chắc chắn sẽ không tránh khỏi những cái điều sơ suất. Kính mong quý vị thành thật bỏ qua và niệm tình tha thứ. Xin chân thành cảm ơn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay con thực thay mặt cho Trung tâm Kinh Chính sách Chánh Phước Đức cũng như toàn thể Phật tử và quý khách có mặt hôm nay cung thỉnh, thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thông Phương sẽ chỉ dạy cho chúng con những lời dạy để chúng con nhân dịp đầu năm, để chúng con định hướng được những cái trong cuộc sống và công việc của chúng con. Xin mời thầy.
Giờ trước tiên cũng mời tất cả đồng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay tại trung tâm Kinh sách Chánh Phước Đức này có cái duyên lành là thỉnh quý thầy cũng như trong quý quan khách cùng quý Phật tử để có cái buổi khai pháp, mà thì đây là cũng là một cái duyên lành tốt đẹp để trong tất cả hội chúng có duyên để cùng tụ hội tại một nơi này, gặp gỡ như thế này, thì đó là cũng là cái duyên lành á. Tức là theo tinh thần của nhà Phật thì đều là có nhân duyên hết chứ không có ngẫu nhiên, tức là có những nhân duyên tốt lành cho nên mới cùng được gặp gỡ như vậy, mà lại gặp gỡ trong một môi trường trí tuệ, tức là trung tâm kinh sách, không? Đó là môi trường trí tuệ. Đó. Cho nên rồi cũng để nói lên cái ý nghĩa cho cái ngày hôm nay thì quý thầy cũng có cái buổi trao đổi ít nhiều về cái ý nghĩa là đạo Phật là đạo trí tuệ để khế hợp với cái buổi họp mặt hôm nay. Đó. Bởi vì sao? Trước tiên á là tất cả chúng ta nếu mà nghiên cứu đạo Phật á thì sẽ thấy rằng nguồn gốc của đạo Phật á, không? Tức là đạo Phật mà nguồn gốc của đạo Phật mà có ra là từ đâu? Đó. Thì mình sẽ thấy được ý nghĩa, không? Tức là Đức Phật có đạo Phật có từ Đức Phật, phải không? Mà đạo Phật có ra là từ sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca, phải không? Từ sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca, rồi ngài á là một con người lịch sử rõ ràng trên trái đất này, đó là con người lịch sử chứ không phải là một vị mà gọi là từ ở trên trời hoặc là hiện xuống, không? Hoặc là một vị mà thần linh gì, nhưng mà là một con người lịch sử rõ ràng, tức là có cha có mẹ, rồi lớn lên có lập gia đình, không? Đó. Rồi cũng có xuất gia đi tu thành đạo và hiện nay vẫn còn di tích, không? Ở tại Ấn Độ và Nepal, phải không? Đó là con người lịch sử rõ ràng. Đó. Như vậy cho nên rồi ngay cái tiếng Phật đó đã nói lên một ý nghĩa sâu xa rồi, tức là Phật thì nói đủ là Phật Đà, phải không? Tức là Trung Hoa dịch là giác giả, tức là một con người giác ngộ. Phật là một con người giác ngộ, nhưng mà là giác ngộ viên mãn. Đó. Như vậy tức là từ cái sự giác ngộ của Đức Phật đó, thì từ cái trí tuệ đó ngài mới thấy đúng lẽ thật của thế gian, những cái điên đảo mơ lầm của chúng sanh. Đó. Rồi sao đó thì mới có ra đạo Phật. Tức là như quý vị mà đọc lịch sử đó, ngay cây Bồ Đề mà hiện nay mà tất cả chúng ta đi qua Bồ Đề Đạo Tràng để mà lễ đó, thì chính cây Bồ Đề đó là cũng nói lên ý nghĩa đó rồi. Bởi vì cây Bồ Đề trước đó nó không phải tên là Bồ Đề. À, quý vị biết tên gì không? À, cây Bồ Đề đó là một loại giống cây đa, tức là nó trước nó là tên cây Tất Bát La chứ không phải là cây Bồ Đề. Rồi do chính Đức Phật ngài ngồi với cội cây Tất Bát La đó thiền định rồi giác ngộ thành đạo, cho nên để kỷ niệm nơi Đức Phật thành đạo cho nên mới đổi lại là cây Bồ Đề, tức là cây giác ngộ, phải không? Cho nên là cái tuần lễ mà đầu đó thì Đức Phật khi mà giác ngộ rồi thì ngài mới đi lên phía trên, ngài mới đứng đó, ngài nhìn lại cây Bồ Đề để mà cảm niệm, nhưng mà cảm ơn cây Bồ Đề đã che chở ngài trong thời gian thành đạo, cho nên bây giờ cũng còn di tích đó, hiện tại là có cái tháp ở phía trên đó, mà ngó xuống đó là Phật đứng nhìn cây Bồ Đề trong tuần lễ. Mà cũng nói lên là để Đức Phật là cũng nhớ ơn cây Bồ Đề đã che chở mình. Đó. Như vậy thì từ sự giác ngộ Đức Phật đó, rồi Đức Phật mới đi thuyết pháp, rồi giáo hóa chúng sanh, rồi thành lập tăng đoàn, cho nên rồi mới có đầy đủ tam bảo và có đạo Phật. Đó. Như vậy thì chính đạo Phật đã phát xuất từ trí tuệ, phải không? Đó. Và chính Phật thuyết pháp đó là để chỉ cho tất cả chúng sanh đó những lẽ thật trên thế gian này, không? Mà chúng sanh đã mê lầm là gọi là điên đảo, thấy không có đúng lẽ thật đó, Phật chỉ ra, tức là đem trí tuệ đến cho chúng sanh để chuyển hóa cái đời sống cho con người được sáng suốt, được tốt đẹp hơn. Cho nên đúng ý nghĩa là ban đầu á là người học Phật á là nghe Phật giảng rồi mới nghiền ngẫm nhận hiểu rồi tu tập để dứt trừ những cái phiền não, chứ không phải là chỉ đọc tụng trên chữ nghĩa hoặc là nghe suông thôi. Bởi vì ban đầu á là chưa có kinh. phải không? Ban đầu lúc mà Phật mới đi thuyết pháp là chưa có kinh, thuyết pháp xong sau này rồi người ta mới kết tập lại thành kinh, phải không? Chứ còn bắt đầu là chưa có kinh thì đâu có mà đọc tụng theo chữ nghĩa đó, mà nghe giảng cũng giống như quý vị giờ nghe giảng vậy đó, phải không? Nghe giảng rồi mới nghiền ngẫm nhận hiểu được ý nghĩa đó, rồi thực tập tu hành theo Phật đó. Cho nên đó là phải có trí tuệ nhận định rõ, phải không? Cho nên trong hệ kinh Nguyên Thủy đó có một bài kinh nói rằng có một vị Bà La Môn đến hỏi Phật là nghe nói Gotama tức là Cù Đàm đó, không? Đó là họ Phật đó, thì ngài biết quyển thuật và dùng quyển thuật ấy để lôi cuốn những người ngoại đạo phải vậy chăng? Tức là vị Bà La Môn đó họ nghe nói là Phật đi thuyết pháp rồi lôi cuốn nhiều vị Bà La Môn trở về với Phật, rồi nghe nói Phật cũng có thành thông rồi, không? Vậy cho nên ông tới mới gạn hỏi Phật, vậy là nghe nói là Cù Đàm đó có biết quyển thuật rồi dùng quyển thuật đó để mà lôi cuốn quyến rũ mà những người khác trở về, phải không? Đó. Thì Phật không trả lời ngay mà Phật hỏi lại. Phật nói này Bà La Môn, ngươi chớ có tin những điều gì do báo cáo đem lại, không? Rồi chớ có tin điều gì do tin đồn đem lại, chớ có tin điều gì do truyền thống để lại, rồi cũng vậy chớ có tin điều gì do kinh điển để lại nữa. Đó. Chớ có tin điều gì do phù hợp với định kiến của mình. Định kiến của mình tức là mình thấy sao là mình hãy, ai mà nói đúng với cái chỗ thấy của mình là mình tin, còn nói khác không được. Thì đó là theo cái định kiến, thì vậy là không đúng chân lý, phải không? Rồi chớ có tin điều gì do người có quyền nói ra, chớ có tin điều gì do bậc đạo sư chỉ dạy nữa, phải không? Đó, tức là sao? Này Bà La Môn, ngươi chỉ nên tin những gì do chính ngươi thực sự chứng nghiệm, cái đó có đưa đến an lạc hạnh phúc hay không. Đó, tức là mình phải có sự phán đoán điều đó có đúng thật như vậy hay không, tức là những cái điều đó có thật sự đưa đến an lạc hạnh phúc hay không, chứ không phải nghe nói lại rồi tin liền. Cũng phải do truyền thống mình như gọi là chưa bài na vẽ đó, không phải vậy. Phải không? Tức là có trí tuệ phán đoán đàng hoàng. Đó. Phật lại hỏi, ví như có người từ lòng tham sai khiến thì sẽ đưa đến an lạc hạnh phúc hay đau khổ bất hạnh? Thì ông Bà La Môn ông đáp là bạch Cù Đàm, đó là đưa đến đau khổ bất hạnh thôi, mới từ lòng tham mà. Phải không? Rồi ngài hỏi, ví như người từ lòng nóng giận sai khiến thì đưa tới hạnh phúc an lạc hay đau khổ bất hạnh? Thì ông cũng đáp là bạch Cù Đàm, đưa tới đau khổ bất hạnh. Rồi tới từ lòng si mê cũng vậy, tức là tham sân si là ba độc, nếu từ ba độc mà nó đó là cái động cơ thì nó sẽ đưa đến đau khổ bất hạnh, phải không? À. Thì Phật hỏi, vậy thì người tham sân si đó có ai khen không? Thì ông nói là bạch Cù Đàm, không có ai khen người ấy, không? Phật mới hỏi lại, này Bà La Môn, còn nếu người dứt lòng tham thì có làm ai đau khổ chăng? Thì ông đáp bạch Cù Đàm, không, dứt lòng tham không thì không có làm ai đau khổ. Rồi này Bà La Môn, nếu người dứt lòng sân, lòng si mê thì có ai làm ai đau khổ không? Thì ông cũng đáp là không, phải không? Thì Đức Phật mới bảo, vậy ngươi hãy nghe theo người ấy. Đó, không? Phật rất là khéo léo, không? Không bảo là bây giờ ông phải nghe theo tôi, không phải vậy. À, Phật gạn hỏi, ông tự ông đáp, thì chính câu trả lời là ngay nơi ông. Phải không? Ông chấp nhận là cái điều đó tốt, thì ông nghe theo, phải không? Rồi, cho nên Phật nói, vậy ông phải nghe theo người đó. Rồi ông Bà La Môn nghe đến đây mới liền vui mừng, mới thưa rằng, lành thai tôn giả Gotama khéo dùng quyển nói quyển, nếu có ai nghe lời giải thích của ngài tức cũng đều an vui hạnh phúc. Cho đến cây sa la kia mà nghe lời giải thích của ngài đây thì nó cũng phải an vui hạnh phúc nữa. Xin ngài nhận con làm đệ tử tại gia từ đây đến suốt đời, con nguyện quy Thế Tôn, quy chánh pháp, quy chúng tăng. Đó là ông quy phục. Không, quý vị thấy Phật rất là khéo léo, không? Tức là không có nói là tôi nói vậy là đúng, tôi nói vậy là chân lý, ông phải nghe theo tôi, không phải vậy, phải không? Phật chỉ ra, gạn hỏi cho ông thấy rõ đâu là cái điều chân thật, không? Tức là đó, Phật nói là giờ ông suy nghĩ kỹ coi, không? Những người mà gọi là từ lòng tham, từ lòng sân, từ lòng si, đó là động cơ sai khiến, thì nó sẽ đưa đến đau khổ hay là an vui hạnh phúc, thì tự ông đáp. Phải không? Rồi người mà dứt lòng tham, lòng sân, lòng si thì sẽ đưa đến an vui hạnh phúc hay là đau khổ, thì cũng tự ông đáp rõ ràng. thì Phật nói như vậy trong thấy vậy đó, thì ông phải nghe theo cái người đó. Rất là khéo léo, cũng rất là trí tuệ, phải không? Tức là Phật nói là phải có trí tuệ nhận định phán đoán, phải không? Chứ không phải là nghe vậy là cái tin, hoặc là nghe ta báo cáo vậy là tin, hoặc là truyền thống để lại, tức là giống như ông bà từ trước có để lại rồi mình vậy là mình tin, phải không? Nhưng mà có phải có nhận định, có trí tuệ, phải không? Cho nên gọi là đạo Phật là trí tuệ vậy đó, không? Đó là một cái ý nghĩa chân thật, không? Để nói lên cái trong tinh thần của đạo Phật đó là đạo trí tuệ, dẫn chứng ngay Đức Phật, tức là nhân duyên mà Đức Phật thành đạo đó, tìm đạo đó thì sao? Thì cũng ngài đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh người già, người bệnh, người chết và vị sa môn giải thích về con đường giải thoát, thì ngài mới phát tâm tìm đạo, phải không? Tức là thấy người già, người bệnh, người chết thì ngài mới băn khoăn, ngài mới thắc mắc, vậy thì ai sinh ra đời cũng phải già, cũng bệnh, cũng chết vậy hay không? Có ai thoát khỏi hay không? Phải không? Trong khi mình thấy cảnh đó là quá quen rồi, nhưng mà ngài không vậy, ngài có cái suy nghĩ, phải không? Vậy ai ra đời cũng phải vậy không? Cho nên rồi Sa Nạc ban đầu là mới ngập ngừng không dám trả lời đó, tôi sợ trả lời mà lỗi một cái là bị bay đầu, phải không? Bởi vì với Thái tử mà. Nhưng mà ông ngài cho phép, thì ông Sa Nạc nói là bạch Thái tử, thì dù cho Thái tử cũng vậy thôi, đã ra đời thì có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết, trừ khi chết yểu thì mới khỏi có già, phải không? Thì ngài nói, ngài mới suy nghĩ về không ai thoát khỏi hay sao, không có cách gì thoát khỏi hay sao, cho nên ngài quyết phải tìm ra cái nguyên nhân mà sanh ra đưa đến cái sanh già bệnh chết đó. Nếu tìm được nguyên nhân thì có cách giải quyết, chứ không chịu chấp nhận cúi đầu, cứ là cúi đầu chấp nhận nó, giống như bao nhiêu người, phải không? Còn mình thì nói là từ ông bà tổ tiên mình là vậy thôi, mình cũng vậy thôi, chấp nhận thôi, phải không? Ngài không chấp nhận đó, đặc biệt vậy. Cho nên Phật là vậy đó, phải không? Cho nên là ngài quyết tìm mới vượt thành xuất gia để mà tìm cho ra cái nguyên nhân đưa đến sanh già bệnh chết này. Và quả nhiên ngài sau khi mà đi tìm đạo, phải không? Cuối cùng rồi thì dứt cội bồ đề đó, ngài giác ngộ thành đạo, thấy rõ 12 nhân duyên, phải không? Tuy nhiên đó là cái nguyên nhân đưa đến sanh tử luân hồi. Thì vậy nếu mà muốn hết sanh tử luân hồi, không còn già bệnh chết đó, thì phải dứt cái nhân này. Không còn nhân thì đâu có quả, như thấy không? Rất là khoa học, phải không? Tức là dứt cái nhân này thì không có nhân, không có quả. Giống như là những nhà bác học hay nhà khoa học thấy cái bệnh chó dại, cái bệnh ho lao, không? Thì các ông mới cố để mà nghiên cứu tìm ra cái nguyên nhân để mà gây ra bệnh. Thì khi tìm ra nguyên nhân là cái vi trùng gây bệnh đó, thì mới chế thuốc trừ cái nguyên nhân đó, thì trừ được bệnh, phải không? Đó, thì rất là khoa học. Thì đây ngài cũng vậy, nhưng mà cái đó là cũng phải có trí tuệ, không? Đó. Rồi cái bài pháp đầu tiên mà Phật thuyết pháp, tức là bài pháp tứ đế, phải không? Tứ đế tức là bốn chân lý, tức là chân nhân quả thế gian và nhân quả thế gian, tức là khổ đế, tập đế và diệt đế, đạo đế. Thì khổ đế và đạo đế đó là cái nhân quả của thế gian, tức là nhân quả đau khổ đó. Còn diệt đế và đạo đế đó là nhân quả xuất thế gian, tức là nhân quả an vui hạnh phúc. Đó. Thì nhưng mà nhiều người nghiên cứu đạo Phật mà thấy mới có một phần đó, thì có khi hiểu lầm đạo Phật đó, nói đạo Phật là bi quan, là tiêu cực, phải không? Bởi vì mới vô đầu là nói khổ rồi, phải không? Nói khổ rồi, nói vô thường rồi. Nhưng mà đây không phải vậy. Phật gọi là Phật là đạo Phật là đạo trí tuệ mà, trí tuệ là phải thấy đúng như thật, nói như thế nào phải thấy đúng như thế đó, chứ không thể mà gọi là phá lấp, phải không? Là chân lý mà, chân lý thì nó như thế nào là phải thấy đúng như thế đó. Thì đây ngài chỉ rõ ra bản chất của cuộc đời là khổ, là như thế nào là khổ, tức là sanh già bệnh chết, phải không? Rồi thương yêu xa lìa, quán ghét gặp gỡ, cầu bất đắc, phải không? Đó là những cái khổ của thế gian, dù cho người giàu, người nghèo và vua chúa hay gì cũng phải nằm trong đó. Tức là có sinh ra thì phải có già, có bệnh, có chết, phải không? Mà già bệnh chết thì có vui không? Đó, cho nên đó là những cái khổ của thế gian. Rồi người mà mình thương yêu mà phải xa lìa là khổ hay vui? Đó. Còn kẻ mà mình không ưa mà cứ gặp mặt nhau hoài là khổ hay vui? Đó là lẽ thật thôi, đó là chân lý mà. Còn những điều mình mong cầu mà lại không được như ý là khổ hay vui? Mà trong đời của mình đó là cầu được nhiều hay là cái mà bất như ý nhiều? Đó là những cái lẽ thật thế gian, phải không? Cho nên là những lẽ thật này, dù cho là có Phật ra đời hay không Phật ra đời, nó cũng là như vậy. Bởi nó là chân lý mà, phải không? Chứ không phải là Phật ra đời mới có. Không phải Phật ra đời mới đặt ra, mới lập ra. Phải không? Cũng như là dù người trong đạo Phật hay không phải đạo Phật cũng nằm trong đó. Phải không? Chứ không phải là trong đạo Phật mới có. Phải không? Đó, bởi nó là chân lý thì là ở đâu cũng là chân lý hết. Phải không? Rõ ràng là như vậy. Đó là cái lý tứ đế. Rồi cái lý 12 nhân duyên. Tức là lý nhân duyên của đạo Phật. Đạo Phật là nói đến nhân duyên, mà nói gọn là duyên sinh. Phải không? Tức là sao? Tức là bằng trí tuệ giác ngộ, Đức Phật thấy rõ các pháp ở thế gian này đều do là duyên sanh, chứ không có một cái nhân hay là một cái quả. Không, một nhân không thành, không có cái nào một nhân thành đó, mà do duyên sanh, tức là nhiều nhân duyên, nhiều điều kiện. Thấy không? Thí dụ cái nhà này hoặc cái bàn này thì không thể nói là cái bàn này do gỗ mà thành. Nói đó nó quá đơn giản. Phải không? Có gỗ không là không thành cái bàn. Phải không? Mà phải sao nữa? Phải có thợ mộc, rồi phải có đinh, rồi phải không? Rồi phải có cưa, rồi phải đủ nhiều cái nhân duyên cộng lại mới thành. Cái nhà này cũng vậy. Phải không? Nhà mà có thành á, thì cũng phải có vật liệu, rồi có công thợ, có phép xây dựng, có chủ đầu tư, có kinh phí vân vân. Đủ những cái điều kiện nó mới thành được cái nhà. Phải không? Rồi ngay như cái buổi nói chuyện này cũng vậy. Không phải là do chủ nhà mời là xong là có. Phải không? Nếu chủ nhà mời mà không ai đi dự hết thì có không? Tức là phải có chủ nhà, có người tổ chức, rồi có người nói chuyện, có nơi chốn, có phòng ốc. Phải không? Có hội trường đâu đó, nghĩa là có người nghe, có bàn ghế, có âm thanh, đủ nhiều, rất nhiều điều kiện mới thành một cái buổi nói chuyện hôm nay. Phải không? Tôi gọi là nhân duyên đó. Cũng như cái bình hoa này. Đó. Bình hoa này nếu mà có cái bình mà không có hoa cắm đó, thì có gọi bình hoa không? Nếu bình đó mà đựng nước thì gọi bình gì? phải không? Rồi có bình, rồi có hoa, có người cắm mà không có cái bàn thì để đâu? Đó, phải có chỗ để mới cũng mới thành bình hoa, phải không? Tức là phải đủ rất nhiều nhân duyên đó, mới thành, chứ không thể một nhân mà hay là một duyên mà thành được. Ngay cái bản thân của chính mình đây cũng vậy đó, phải không? Bản thân của chính mình đây, thường mình nói thân mình do cha mẹ sinh ra, phải không? Đó, nhưng mà vậy chưa đủ, phải không? Đó, cha mẹ sinh ra rồi còn phải có cái nghiệp thức này, phải không? Rồi còn cũng phải có những cái gì, những cái tứ đại để nó bồi bổ vô, những cái chất đó vô mới thành. Chứ cái thai đầu tiên mà nếu mà không có những chất dinh dưỡng, những cái chất tứ đại đó để bồi đắp vô á, thì cái thai nó cũng hư, phải không? Khi mà sanh lớn lên bây giờ đây cũng vậy, thân mình đây là da, thịt, gân, xương, máu, dịch, rồi vân vân, nó mới hợp thành một cái thân này, chứ không phải để không thành, phải không? Cho nên đó là những cái ý nghĩa rất là chân thật, phải không? Cho nên cái lý như gọi là duyên sinh đó là cái lý rất là căn bản của đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật dạy rồi không phải nói vậy là nói cái lý vậy cho mình nghe lý chơi thôi, không phải vậy. Mà nói đó để gì? Để thực hành. Chứ không phải là nói đó để mà lý tưởng cho cao cho vui thôi, không phải vậy, thực hành. Cho nên để ứng dụng vào cuộc sống á thì cái lý duyên sinh này rất là hay. Mà hiện tại đây là mình rất cần thiết, nhất là trong cái thời đại hiện tại bây giờ đó, rất là cần yếu. Hiểu rõ lý duyên sinh rồi á, tức là sao? Trên lý duyên sinh tức là cái này có, cái này không nên cái kia không, phải không? Tức là nó tương quan mà tồn tại, chứ không có cái tồn tại độc lập. Tức là không có một cái thực thể tồn tại độc lập một chiều, mà nó tương quan với nhau. Sở dĩ có con là sao? Là có cha mới có con. nếu ông cha mà không có con á thì cha là cha của ai? Phải không? Cũng vậy, có thầy thì tức phải có trò mới thành ông thầy, chứ không có trò thì thầy ai? Đó, tức là nếu không có trò thầy cũng không thành. Đó, tức là nó tồn tại trên cái sự tương quan, phải không? Tức là đó là cuộc sống tương quan với nhau, mà đã là cuộc sống tương quan với nhau á thì mình cần có sự thông cảm, sự hiểu nhau thì để cho cái nhịp sống nó được điều hòa. Phải không? Còn nếu thiếu thông cảm đó thì sao? Tức là nó sẽ bất an đau khổ. Thí dụ vợ chồng mà không hiểu nhau rồi cố chấp theo cái thành kiến chủ quan riêng tư đó thì gia đình có an vui hạnh phúc không? Đó, phải không? Đó là thực tế đó, phải không? Mọi người mà cứ chấp theo cái thành kiến chủ quan mình thôi, không cần biết có người thứ hai, phải không? Thì gia đình là bất an liền, phải không? Còn có sự hiểu nhau, thông cảm nhau thì đưa đến an vui hạnh phúc, phải không? Là người trên người dưới mà không hiểu nhau thì cũng vậy, phải không? Người trên người dưới không hiểu nhau đó, thì việc làm sẽ có nhiều trái nghịch thôi. Đó. Cho nên ngài gọi là Đạt Lai Đạt Ma đó, không? Ngài có một cái lời chia sẻ cùng tất cả là con người thì hạnh phúc của chúng ta là tùy thuộc rất nhiều vào đời sống của mỗi người. Và chính sự sống của chúng ta đó là kết quả của sự đóng góp của nhiều người khác. Sự sống của mình là kết quả sự đóng góp của nhiều người khác chứ không phải là tự nhiên mình sống, phải không? Sự ra đời của chúng ta là phụ thuộc vào cha mẹ chúng ta, rồi sau đó chúng ta mới cần sự chăm sóc và tình thương của cha mẹ chúng ta trong nhiều năm, phải không? Rồi nghĩa là cái sinh kế, nơi ở và phương tiện sinh sống của chúng ta đó, ngay cả sự thành công và danh tiếng của chúng ta cũng là kết quả của nhiều đóng góp của vô số người khác. Mình mà làm việc thành công, nổi danh, không phải là tự cái tài của mình không, mà có sự đóng góp của nhiều người nữa. Nhưng mà lâu nay nhiều khi mình hơi ỷ lại, tôi có tài thì tôi có nổi tiếng thôi, phải không? Không phải vậy, đơn giản. À. Trực tiếp hay gián tiếp, nhiều người liên hệ đến sự tồn tại của chúng ta, chưa kể đến hạnh phúc của chúng ta nữa. À, tức là nếu quán kỹ như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng sự sống của chúng ta đó là tương quan rất nhiều. Thì như vậy là mình sẽ sống gần với nhau hơn, bớt ngăn cách nhau hơn. Thấy không? Tức là sự tồn tại, sự thành công hay là hạnh phúc của chúng ta đây á, là có sự đóng góp của rất nhiều người liên hệ, trực tiếp hoặc gián tiếp, chứ không phải chỉ riêng mình thôi. Thí dụ mà ông thầy giáo mà nổi tiếng, thì không phải là chỉ ông thầy giáo đó có tài là nổi tiếng thôi, phải không? Nếu ông thầy giáo mà có tài mà rồi không có học trò tốt thì sao? Thì nổi tiếng được không? À, lẫn quẩn ở trong cái vùng quê đó thôi thì đâu có nổi tiếng mà nổi, phải không? Rồi có học trò tốt thì phải có môi trường tốt, tức là môi trường giảng dạy tốt để mà phát huy cái tài của mình ra thì mới thành tựu được, phải không? À, cho nên hiểu vậy đó thì mình sẽ mới bớt gọi là cái chủ quan, phải không? À, cũng vậy, một công ty mà thành đạt đó không phải là chỉ có giám đốc giỏi thôi, phải không? Đó, không phải đơn giản vậy, phải không? Giám đốc giỏi nhưng mà cần phải có những người phụ tá giỏi nữa, phải không? Phó giám đốc rồi thủ quỹ thư ký rồi, phải không? Vậy rồi còn phải có công nhân giỏi nữa, tức là công nhân giỏi nhiệt tình, phải không? À, tức là nhiều sự đóng góp vào sự thành đạt đó, chứ không phải chỉ riêng mình thôi. Đó. Cho nên xét lại vậy đó thì chúng ta sẽ thấy rằng sự sống của mình, hạnh phúc của mình, sự thành đạt của mình đó là có rất nhiều sự đóng góp chung quanh, tức là sống liên quan với nhau. Thì mình, sự sống mình cần phải đến gần nhau, bớt ngăn cách với nhau. Thì như vậy là nó sẽ thông cảm với nhau và nó sẽ vui vẻ nhiều hơn, phải không? Cho nên từ cái lý này đó mới đưa đến cái lý gọi là trùng trùng duyên khởi đó. Cho nên thí dụ như giờ quý vị ăn bát cơm nè, thì mình nghĩ tôi có tiền thì tôi mua gạo về nấu cơm ăn bát cơm thôi, phải không? Nhưng mà sự thật không đơn giản. Sự việc có bát cơm đó thì có ai mới có bát cơm? Nhà nông không chưa có bát cơm được, phải không? Đó, đó, nhà nông, những người nông dân là họ gieo trồng lúa, phải không? Nhưng mà họ gieo trồng lúa thì phải sao? Phải có phân bón, phải không? Mà phân bón thì phải liên hệ tới những người mà làm ra phân bón nữa, phải không? Rồi những người làm ra phân bón đó họ phải là sao? Họ phải ăn mặc, họ phải đi học hành mới có trí tuệ để mà chế ra, thì liên hệ tới thầy giáo, rồi liên hệ tới những người mai mặc nữa, rồi những người đó phải liên hệ dài dài nữa. Phải không? À, đó. Chứ đâu phải chỉ riêng đó thôi. Đó. Rồi là còn phải có đất, không? Có đất, có ruộng là mới gieo được. Phải không? Đó. À, nhưng mà như vậy thì mà sở dĩ mà được bắt cơm tới nhà mình đó cũng không phải được gì như vậy xong nữa. Còn phải có nghĩa là phương tiện vận chuyển mới chuyển tới nhà mình. Phải không? Đó. Rồi phải có cái bát để mà đựng cơm ăn nữa. Cho nên như vậy thì nếu mà xét kỹ ra đó, thì rất nhiều nhân duyên điều kiện để mà chung hợp lại mới thành một bát cơm cho mình ăn. Chứ không phải đơn giản. Phải không? Đó. Đó. Như vậy thì nghĩ tới đó thì mới thấy rằng ăn bát cơm đó là có sự liên hệ rất nhiều người. Và biết đâu trong những cái người mà đóng góp vào cái chữ bát cơm mình ăn đó có những người mà mình không ưa nữa. Phải không? Rõ ràng là có khi có những người mình không ưa nữa. Đó. Đó. Như vậy thì để thấy rằng có sự liên hệ rất nhiều. Và như vậy thì mình sẽ sự sống mình sẽ bớt cái sự ngăn cách. Đó. Để mà có sự hiểu nhau. Mà hiểu nhau thì thông cảm nhau thì sống sẽ vui vẻ hơn. Cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn. Không? Cho nên với một cái lý nhân duyên này thôi đó. Không? Thì nếu mà quý vị mà hiểu kỹ ứng dụng vào cuộc sống đó thì thấy cuộc sống sẽ rất tốt đẹp hơn lên. Và nhất là trong cái thời đại hiện tại này. Phải không? Cần sống nghĩa là hiểu nhau đó, để đến gần nhau, bớt ngăn cách nhau, để bớt gây đau khổ cho nhau. Phải không? Tức là đem, mình đã sống trên cuộc đời này gọi là cuộc đời sao? Đã là vô thường, là khổ nhiều cái bất an rồi. Thì đã khổ rồi thì thôi, đừng có làm đau khổ thêm cho nhau nữa. Phải không? Mà phải sao? Đem ăn vui vẻ cho nhau. Phải không? Cho nên mới có câu đó, không? Nghĩa là nếu bạn không mà có thể thì bạn hãy đem đến những điều an vui hạnh phúc cho mọi người, còn nếu bạn không thể thì thôi cũng đừng có gây thêm đau khổ cho người. Không? Nếu không thể đem an vui hạnh phúc thôi đừng có gây thêm đau khổ cho người, không? Thì vậy là cuộc sống rất là tốt đẹp, không? Đó. À, cho nên hiểu vậy đó thì quý vị thấy không? À, những cái ý nghĩa này là những cái lẽ thật và có nghĩa là ảnh hưởng có giá trị chân thật đến với mọi người trong xã hội, không? À, rồi cái cho nên cái điểm ở đây là muốn nhắc cho tất cả thấy để thấy rằng chính trí tuệ đó mới là cái thứ tài sản lâu bền không mất. Những cái tài sản của thế gian này á, là mình thừa hưởng là một thời gian nó sẽ mất hết, vô thường nó cũng tiêu, cho đến tài sản cũng vậy. Thường thường á ở đời á thì mình nói là tài sản của tôi do tôi công khó tôi tạo ra, phải không? À, nhưng mà trong nhà Phật á thì tài sản của cái này á thì Phật nói của ai? Là của năm nhà chứ không phải của mình. Phải không? À, tức là sao? Thứ nhất là của nước. Nếu mà bị lục thì sao? À, mấy vùng miền Trung đó bị lục cái là nó trôi hết, thấy không? Tài sản nó trôi hết. Thứ hai là của lửa, bị hỏa hoạn nó đốt cháy là tiêu, phải không? À, rồi thứ ba là của trộm cướp, thấy không? Bị trộm cướp nó cướp thì mất đi thôi. Thứ tư là của vua quan. Vì gì biết của vua quan là sao không? Là bị tội thì bị tịch thu, phải không? Đó. Thứ năm á là của con phá sản, gặp những đứa con mà nó nghiện gặp nó bán hết tiêu hết. Phải không? Đó, nhiều người giàu đó, giàu con mà nó nghiện ngập rồi nó về nó bán riết tiêu sẵn vậy hết, phải không? Cho nên gọi là của năm nhà. Đó. Còn ở đây á chính trí tuệ này á mới là tài sản lâu dài. Phải không? Đó. Không mất. Cho nên có thí dụ là có hai người, một là một thương gia, một là thầy giáo, cùng đi một chiếc thuyền qua sông. Sao lỡ ra giữa dòng là bị gió cuốn là sao đó, thuyền úp lật. Thì lúc đó là thương gia đầu đem theo một cái cả cái rương kim cương hộp tròn đó. Thì lúc đó sao? Lỡ đó lật đật là quăng hết không để mà thoát thân thôi. Còn thầy giáo cũng vậy, có cặp táp thì cũng buông hết. Cố để mà lội cho được vào trong bờ thôi. Khi mà xong được vào bờ rồi á, thì ông thương gia đó bao nhiêu là học soạn trong đó là tiêu hết rồi. Còn thầy giáo thì có mấy hồ sơ đó thì cũng tiêu hết rồi. nhưng mà cái trí tuệ thầy giáo không mất. Cái trí tuệ đó không bị cuốn trôi đâu hết. À, cho nên đó, nhưng mà đó là trí tuệ tương đối của thế gian thôi. Trong Phật Pháp đó, còn nói đến một thứ trí tuệ nữa. Quý vị biết trí tuệ gì không? À, là trí tuệ xuất thế gian, hay là trong nhà thiền thì gọi là trí tuệ vô sư. Tức là trí tuệ mà không có thầy dạy. Đây mới là thứ trí tuệ là không bao giờ mất. Đó. Mà mỗi người đều có hết, mà không biết khai thác thôi. À, cho nên Đức Phật ban đầu là Ngài đi tìm đạo, thì đi tìm ông thầy này, học thầy này, học thầy kia, học thầy nọ, cuối cùng là từ giả hết. Tức là không ai làm cho Ngài thỏa mãn hết. Cho nên cuối cùng từ giả hết. Đối với cõi Tất Bát La, Ngài ngồi thiền định, rồi tâm sáng lên, trí tuệ phát giác ngộ. Thì trí tuệ đó không có ai dạy hết. Và trí tuệ đó thì cũng không mất. Đó. Từ trong nội tâm phát ra. Đó. Còn những cái trí tuệ thế gian, thế giới, những kiến thức hiểu biết của chúng ta đây á, đó là cái thứ trí tuệ mà gọi là trí tuệ vay mượn. Vì vậy kiểm có phải vậy không? Mình nhiều khi mình tự hào, nhưng cái đó là cái vay mượn từ bên ngoài vào, chứ không phải của mình. Lúc mới sinh ra thì quý vị có kiến thức gì? Đó, mới sinh ra có kiến thức triết học, rồi nghĩa là toán học gì đâu, hoặc là kiến thức tôn giáo gì không? Không có gì hết, phải không? Nhưng mà khi lớn lên rồi đó là mới quân tập vào, tức là học hỏi, phải không? Đó, vào học đường, thầy giáo cô giáo dạy, thì ra ngoài xã hội đụng chạm, va chạm, dạy cho mình những kinh nghiệm đó, thì đó là những cái mà gọi là mình học hỏi, quân tập vào. Cho nên gọi là kiến thức vay mượn từ bên ngoài vào, phải không? Mà vay mượn cho nên là có lúc phải trả, phải không? Đó. Và mình quân tập theo cái chiều nào đó thì mình sẽ suy nghĩ theo chiều đó. Cho nên trí tuệ đó là nó nhiều khi nó hiểu theo một chiều. Thí dụ mình quân tập theo cái chiều Đông Phương thì mình đang suy nghĩ theo chiều Đông Phương. Mình học quân tập theo chiều Tây Phương thì mình sẽ suy nghĩ theo chiều Tây Phương. Cho nên mới có tư tưởng Đông Phương, tư tưởng Tây Phương. Rồi có ý thức hệ này, ý thức hệ kia. Phải không? Đó là sự sai biệt. Thấy không? Đó. Ở đây thì với chính cái trí tuệ mà gọi là từ nội tâm mình mà nó phát ra để mình nhìn rõ chân lý đó, thì thấy rõ lẽ thật để mà không có mang những cái gọi là những cái thiên kiến đó thì mới thấy đúng lẽ thật. Cho nên ông Tô Đông Pha, không, Tô Đông Pha đó là ông nhà nho nhưng mà có học thiền, học đạo, thì khi mà ông sáng tỏ được đạo lý đó, ông có làm bài thơ là đây, là đọc cái bản dịch này cho quý vị dễ hiểu, là nhìn ngang thành giải, tức là đây là bài cái nguyên cái tên đó là Lô Sơn Chân Diện Mục, tức là mặt ngoài chân thật của ngọn núi Lô. Đó là nhìn ngang thành dải, xéo thành non, cao thấp xa gần thải chẳng đồng, chẳng biết Lô Sơn mài mặt thật, bởi tại núi này thân ở trong. À, tức ông nói rằng cũng một ngọn núi Lô này thôi, nhưng mà tùy chỗ đứng của mình á thì mình sẽ thấy nó khác. Thấy không? Đứng ngang á thì sao? Đó. Đứng ngang thì mình thấy nó thành một dải, đứng xéo lại thì thấy thành ngọn núi, phải không? Đứng ngang thấy là dài nè, dài thì thấy là một dải núi, nhưng mà đứng xéo nghiêng lại thì thấy nó có một ngọn núi à, phải không? Đó. Rồi sao nữa? Đứng xa thì mình thấy nó thấp, nhưng mà đứng gần thấy nó cao, phải không? Đó. Cho nên gọi là cao thấp xa gần thải chấn động. À, như vậy tức là tùy theo cái chỗ đứng mà thấy nó là sai biệt. Chỉ có một ngọn núi đó thôi đó mà mình thấy sai biệt rồi. Thì vậy nếu mà mình chấp theo cái thấy của mình đó, rồi người kia chấp theo cái thấy của mình đó, rồi cãi nhau thì sao? Thì ai đúng? Đó, tức là tùy theo gọi là cái chỗ đứng của mình mà mình thấy nó sai biệt, phải không? Cho nên gọi là tùy theo chỗ quân tập của mình mà mình có cái hiểu, cái nhìn, cái tư tưởng nó theo chiều đó, phải không? Còn hai con sao vị này nó thuộc về trong nhà thiền rồi, nó rất sâu, tức là chẳng biết Lô Sơn mài mặt thật, bởi tại núi này thân ở trong đó, tức là mình đang ở trong núi đó rồi mà còn muốn tìm lại nó nữa thì làm sao thấy mài mặt thật nó, tức là tự mình tách ra khỏi nó rồi, đang ở trong lẽ thật đó thì tự mình tách ra, tức đứng ở ngoài nhìn vào thì tức là thấy chẳng động rồi, đứng ngoài nhìn vào thì vật có thấy có có thành giải, có thành non, có xa, có cao, có thấp, phải không? À, còn ngay trong đó rồi thì cảm nhận được, thì đó thấy được lẽ thật, đó là cái lẽ thật, phải không? Cũng vậy, ở đây mình tu thiền hay là ngồi thiền, khi mà tâm mình nó lặng, nó không có phân tán, phải không? Thì mình sẽ khai thác được cái phần gọi là cái phần vô thức ở trong cái trung tâm não đó, thì cái đó mới có những cái khả năng mà cái thấy nó siêu việt hơn. Cho nên những nhà nghiên cứu bây giờ ta nói là mình dùng cái não của mình đó, mình dùng chưa hết, mình dùng đa số là mình chỉ dùng cái phần vỏ não thôi à, còn phần trung tâm não đó chưa có động đến gì hết. Nhưng mà khi ngồi thiền á, mà nhất là tâm được an định á, thì người ta đo thấy rằng người đó đó là đang ở trong cái làn sóng gọi là làn sóng alpha, tức là làn sóng của người ngủ, không? Tức là nó êm dịu, không? Nhưng mà nó khác với người ngủ. Người ngủ là không biết gì hết, còn cái này là tỉnh táo, biết rõ hết, nó khác vậy đó. Nhưng mà chính vì vậy đó cho nên nó mới đánh động được tới cái phần trong trung tâm não đó, tức là khai thác những cái phần vô thức, những phần tiềm ẩn đó, cho nên nó mới có những khả năng mà khác thường, nhận hiểu được những cái điều mà người thường không hiểu nổi, phải không? Đó. Cho nên đó là những cái lẽ thật, không? Bởi vậy mà vua Trần Nhân Tông là một ông vua anh hùng nổi tiếng Việt Nam vậy đó, mà sẵn sàng bỏ ngay và đi tu là để khai thác những cái trí tuệ mà siêu việt đó, không? Chứ nếu không á, tức là trong mà thí dụ trong đạo Phật, trong nhà thiền không có những cái cao siêu gì đó thì tội tình gì mà ngài phải bỏ những cái thứ đó để mà đi vào này tìm những cái, tức là bỏ cái này thì phải có cái gì cao hơn, phải không? Chứ không như thế bỏ mà đi tìm cái thấp hơn, phải không? Đó. Cho nên chính vậy đó mà ngài đi tu, mà thật sự ngài tu là tu thật sự đó. Cho nên khi đi tu là ngài gọi hành cái hạnh đầu đà đó, gọi là hương văn đầu đà, tức là khổ hạnh. Một ông vua, một vị thái thượng hoàng, nhưng mà khi đi tu rồi á là ăn rau, rồi mặc áo nghĩa là vải với giá rất là đạm bạc, không đi ngựa. À, vì thấy cho nên ở Yên Tử có câu chuyện đó, là khi mà có một lần ngài ở trên đường từ kinh đô, thăm kinh đô đi về á, Yên Tử đi vào thì hai thầy trò đi thì cũng mặc áo và áo nâu rồi thành nó tầm thường, đâu có thấy ông vua gì. Cho nên gặp mấy nhóm cướp, nó đón đường. Đón đường thì ngài mới khéo léo, ngài mới thuyết pháp, giảng dạy cho nó nghe đạo lý, cho nó cảm phục. À, cảm phục thì ngài mới kêu ông thì giả, bây giờ thôi lấy cái gì, thức ăn gì đó của mình đem theo đó rồi cho nó đi. Cho nên mới mở thức ăn rồi đem theo, hai trò đem theo đó, cho nhóm đó. Xong rồi hai thầy trò mới đi vào Yên Tử. Thì đi tới cái chỗ cái chùa Cầm Thực á, thì trưa đói bụng rồi, hai trò mới nghỉ, lúc đó thì mới quên, mới kêu định soạn đồ ăn ra để ăn, mới nhớ là đã cho nó hết rồi, cho nên giờ hai trò mới uống nước suối để mà trừ cơm, cho nên giờ mới có tên là chùa Cầm Thực. Đó, đó là lẽ thật, đó là lịch sử đàng hoàng, thấy không? Đó, thì như vậy để thấy rằng ngài đi tu là tu thật sự, chứ không phải là nhiều khi cũng có nhiều người hiểu lầm đó, nghe không? Chứ tu thật sự cho nên là mới giác ngộ được, rồi mới làm tổ được, một ông tổ của thiền phái Trúc Lâm mà, phải không? Thì đâu phải tầm thường, tu mà gọi là tu mà sơ sơ thì làm sao mà ngộ đạo được, mà không ngộ đạo được thì làm sao làm tổ được, phải không? Cho nên những cái tư liệu mà của ngài còn để lại bây giờ đó, chúng ta đọc bây giờ đó mà có chỗ chưa hiểu hết được, như là bài Phú mà cư Trần Lạc Đạo đó thôi đó, là mình đọc là mình chưa hiểu hết ý nghĩa trong đó, nhưng phải đơn giản. Mà cái bài Phú Cư Trần Đạo đó là ngài gọi là diễn nôm rồi đó, không? Chỉ có bốn câu cuối đó là nó còn trong chữ Hán. Thì bây giờ nhắc lại bốn câu cuối cho quý vị thấy nè, tức là Cư Trần Lạc Đạo đó, không? Cư Trần Lạc Đạo thả trừ duyên, không? Cư tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm ít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tức là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đó, bốn câu đơn giản thôi, nhưng mà quý vị nghe quý vị hiểu hết ý trong đó không? Không đơn giản à. Đó. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, tức là ngài nói đây là đạo đó, là có ngay trong cõi đời chứ không phải là ở trên núi non hoặc là trong chùa. Ở đời vui đạo mà, ở đạo ở ngay trong cuộc đời, nếu mà khéo, mình biết khéo sống tùy duyên á, thì ngay trong cuộc đời đó là mình vui với đạo, cho nên gọi là đạo nhập thế đó. Không? À, chứ không phải là tìm đâu xa. Mà tùy duyên ở đây là sao? Đối đến ăn mệt ngủ liền, đây là nói thí dụ thôi chứ không phải là chỉ có đối ăn mệt ngủ. Đó, tức là dù ở trong hoàn cảnh nào mình khéo biết tùy duyên để mà nó sống hợp với đạo. Không phải nghèo rồi sanh tâm khác, cũng không phải giàu rồi sanh tâm khác, thì đó là không biết tùy duyên. Chứ là nghèo rồi sanh tâm trộm cướp, rồi giàu là sanh tâm cống cao ngã mạn, khinh thường người khác, không phải. Đó gọi là tùy duyên, là đúng đó, biết tùy duyên để mà hợp sống hợp với đạo. Đói ăn mình ngủ đây á, thí dụ như người thường đói không chịu ăn, mệt không chịu ngủ. Phải không? Đói, thí dụ quý vị mà quen ăn đồ ngon rồi mà về mà đói, không? Thí dụ mà mấy vị mà quen ăn bữa cơm thì phải có ớt, có ly rượu, mà nếu mà bữa đó mà không ớt không ly rượu thì sao? Không chịu ăn. Phải không? Hoặc là ngủ, thì nếu mà đi mệt về thì ngủ thì khỏe rồi, nhưng mà có khi không chịu ngủ mà ngồi lăn qua trằn trọc, nghĩ điều này nghĩ điều kia, nhất là bữa đó mà có ai nói sóc óc mình cái là bữa đó ngủ không được. Phải không? Đó. Cho nên gọi là vậy, đâu phải là đói ăn mệt ngủ, cho nên nói thì nghe đơn giản nhưng mà dễ không? Hiểu cái đó, nếu mà hiểu khéo cái đó thì tức là sống ngay cuộc đời mà vui với đạo. Phải không? Rồi trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chứ hỏi tiền, tức là báo ở đây không phải là học sòn kim cương, không vàng, không phải vậy. Đó. Báo ở đây là muốn chỉ cho là cái trí vô sư đó, không hay là nói theo danh từ chuyên môn là Phật tánh chân tâm rồi đó, không tức là mỗi người đều có cái chân lý giác ngộ sẵn có nơi mỗi người, cho nên gọi là trong nhà có báo. Tức là nói theo đơn giản hơn là ai cũng đều có cái tánh thiện trong sáng, nếu biết khai thác ra đó thì mình sẽ chuyển hóa được cuộc đời của mình. Chính vì vậy cho nên đời trong nhà Phật mới có tu, chứ nếu không á thì khỏi tu. Cho nên ở đây nó đi ngược với cái thuyết định mệnh hoặc là số mệnh, cho nên trong nhà Phật không có nói số mệnh nha. Quý vị mà nhiều khi nói số mệnh đó là không phải đạo Phật, nhớ kỹ, đạo Phật không có nói số mệnh mà nói nghiệp, phải không? Bởi vì mỗi người trong nhà đều có cái chân lý giác ngộ, cái đó là của báo, tức là cái tánh thiện trong sáng. Dù cho người xấu, không người ác, nhưng mà nó cũng có cái chân lý giác ngộ đó, nó tiềm ẩn trong đó. Cho nên nếu biết khai thác đó rồi phát triển nó ra thì những cái xấu đó nó sẽ chuyển hóa, thì chính đó là tu. Còn nếu là số mệnh rồi á thì khỏi tu. Không, số mệnh đã định sẵn vậy rồi, thì nghèo là nghèo, giàu là giàu, ngu là ngu, trí là trí rồi, nó định vậy rồi thì không thể chuyển được. Mà không chuyển được thì tu để làm gì? Phải không? Mà nếu như vậy thì đó là con đường chậm quá cái bước tiến hóa của con người, và khỏi tiến hóa. Còn ở đây là có thể tiến hóa, có thể chuyển hóa, nếu biết khai thác được cái chân lý mà cao quý đó, tức là cái tánh thiện trong sáng đó, phải không? Cho nên gọi là trong nhà có báo. Và vậy là khéo như đó thì ứng dụng đó, thì đối cảnh vô tâm, chứ mà thiện, tức là đối trước các cảnh đó mà mình tâm mình vẫn sáng ngời, không có nhiễm theo, không có bị nó cuốn theo, thì như vậy ngay đó là thiện rồi, tức là chân lý giác ngộ nó nằm sẵn trong đó rồi, không phải tìm ở đâu xa, thì rõ ràng là nghĩa là đạo là ngay trong đời. Phải không? Không phải tìm đâu xa hết. Như vậy thì chỉ về kệ ngắn đó thôi đó, mà đây là quý thầy giải thích ra rõ hết rồi đó, mà quý vị có hiểu hết chưa? Thì mới thấy trí tuệ của ngài như thế nào rồi. Cho nên đó, dám bỏ ngôi vua, không bỏ ngôi thánh hoàng để mà đi vào đạo, tìm những cái cao siêu hơn đó để phát triển những cái trí tuệ đó, không? Cho nên đó là để đánh thức cái của báo sẵn có nơi mỗi người. thấy không? Đó. Cho nên mình cần phát triển cái cua báo đó ra đó, thấy không? À, thì cuộc đời mình sẽ chuyển hóa. Đó. Cho nên đó là những cái ý nghĩa gọi là chân thật đó, thấy không? Thì nhiêu đó để cho quý vị thấy ý nghĩa, thấy không? Ở trong đạo Phật, thấy không? Nhấn mạnh, thấy không? Để là đạo Phật là đạo trí tuệ đó, thấy không? Đó. Thì ở đây để mà tóm kết lại ngắn gọn, thấy không? Để cho quý vị thấy nguồn gốc đạo Phật là rất sáng tỏa chứ không có gì là mập mờ hết. Phải không? Rất là sáng tỏa là từ trí tuệ, từ sự giác ngộ, thấy không? Như vậy thì đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo trí tuệ, thì người học Phật, nghiên cứu đạo Phật thì sao? Thì cũng phải có trí tuệ. Phải không? Đó, đạo Phật là đạo trí tuệ thì học Phật hoặc nghiên cứu đạo thì cũng phải có trí tuệ thì mới khế hợp. Phải không? Đó. Mà trí tuệ đây á là trí tuệ thực tiễn từ cái sự thể nghiệm chân thật, chứ không phải là chỉ dừng ở trên cái trí tuệ văn tự. Đó là cái điểm đặc biệt. Không phải là chỉ dừng ở trên trí tuệ văn tự thôi. Tức là không phải trí tuệ học hỏi thôi. Đó, tức là có sự thể nghiệm. Cho nên gọi là trong nhà thiền gọi là phải là hành giải tương ưng đó. Tức là thực hành và cái hiểu của mình đó nó phải có khế hợp nhau. Tức là phải hành giả. Không? Đó. Thì mới cảm sâu, nhận sâu được đến cái chỗ tinh yếu của đạo. Còn nếu không á, thì cũng dễ hiểu lầm. Đó. Thí dụ, như là trước đây đó, có một số các nhà nghiên cứu đạo Phật đó, thì cho đạo Phật là bi quan, là yếm thế, là tiêu cực á. Hoặc là đạo Phật là cái chỗ dựa nương dựa cho những người thất tình, thất vọng đưa vào cửa Phật. Phải không? Thì nếu đạo Phật mà cứ như đó thôi thì ông vua Trần Tông đi tu để làm gì? Cho nên chính những vị mà nghiên cứu như vậy đó rồi mới viết sách ra rồi làm cho nhiều người hiểu lầm thêm nữa. Cho nên mới có những câu chuyện như là hồn bướm mô tiên rồi chuyện lan và điệp rồi đó. Phải không? Nếu mà đạo Phật chỉ có nhiêu đó thôi là không có gì hay lắm đâu. Phải không? Quý vị mà nhiều khi quý vị mà học giả rồi nhiều khi đây có nhiều khi có gì bác sĩ đâu mà còn bỏ đi nghiên cứu đạo Phật nữa. Thì nghiên cứu có gì để nghiên cứu không? Nhưng mà không phải vậy, phải không? Hoặc là thí dụ như là trong nhà thiền, cái câu chuyện mà bà Ni Huyền Cơ với Ngài Tuyết Phong đó, phải không? Tức là bà Ni này, bà tên là Huyền Cơ. Huyền Cơ tức là chữ Hán là cái máy dệt đó, phải không? Xưa là dệt vải đó. Cho nên bà đến và gặp Ngài Tuyết Phong, thì Ngài Tuyết Phong hỏi là cô tên gì? Thì bà đáp là Huyền Cơ. Thì ngài mới nhân cái tên của bà đó mới hỏi lại vậy thì một ngày dệt được bao nhiêu, không Huyền Cơ là cái máy dệt. Vậy thì một ngày dệt được bao nhiêu? Thì bà đáp là tất tơ chẳng dính, tức là không có mang tất tơ nào hết. Thì trước kia tôi có đọc một cái tác phẩm của nhà nghiên cứu, họ cũng đọc qua chuyện này, họ mới phê bình là các thiền sư nói năng nó lố lăng, nó thô bỉ quá. Tức là sao? Tức là ông nói rằng tu hành mà nói chuyện mà gọi là tất tơ chẳng dính, tức là ở trần ở chuồng không có dính miếng vải nào hết. Phải không? Thì là nhưng mà không ngờ đó là mình hiểu theo kiểu là cái phàm tình của mình, nói theo bây giờ gọi là si bụng ta ra bụng người đó. Phải không? Chứ không ngờ đây là một cái đạo lý rất là cao siêu. Suốt ngày làm tất cả việc mà không dính một chỗ nào hết, không để dấu vết gì hết, không để có dấu vết của cái tôi vào trong đó hết. À, thì quý vị thấy người mà đạt đến trình độ đó đó thì phải tu chừng bao nhiêu năm? Chính quý thầy đây là chưa được tới đó. thì như vậy thấy rằng không phải đơn giản. Do đó cho nên mới thấy rằng nếu mà chỉ nghiên cứu mà gọi là trên chữ nghĩa không đó thì nhiều khi hiểu lầm, không có nhận thấy những ý nghĩa sâu xa, tinh túy trong đó. Phải không? Hoặc là như cái bài thơ mà của thiền sư Huyền Quang, ngài thường đọc đó, mà trước đây lâu nay cũng có nhiều người phê bình đó. Tức là sao? Tức là nhị bác gia nhân thích tú trì, tử kinh qua hạ chuyển hoàng ly, khả liên vô hạn thương xuân ý, tận tại đình chăm bất ngữ thì, tức là giờ tạm dịch nè, chậm chậm theo kìa cô gái xuân, tử kinh qua đấy tiếng quanh vang, thương sao thương quá ôi xuân ý, trọn ở dừng kim chẳng nói năng. Như thế bài thơ rất là ướt át tình cảm. À, cho nên cũng vậy đó, cũng có một cái tác phẩm nghiên cứu nói rằng đúng là Thiền sư Huyền Quang là ngài tình cảm ướt át quá, cho nên sau này mới có chuyện là điểm bích á, thì bích á, không? Nhưng mà đúng là cũng kiểu này đó, hiểu lầm theo cái phàm tình của mình. À, chứ không ngờ đây là một cái bài thơ thiền, ý nghĩa thiền rất là sâu. Phải không? À, bởi vì chậm chậm theo kìa cô gái xuân, tử kinh qua đấy tiếng qua xuân, tức là một cô gái, không? À, là 16 tuổi đó, không? Đang chậm chậm thiêu gấm, không? Ở ngoài kia dưới cái khóm hoa tử kinh đó, chim quàng quanh hót vang, thì đó là nói lên một cái ý xuân nó đang hiện bài trước mặt rất là đẹp. Mà cái ý xuân đây á là chỉ cho tâm thiền sáng ngời đang hiện bài trước mắt mọi người mà không ai thấy, không? Đó. Rồi sao? À, thương sao thương quá ôi xuân ý, trọn ở rừng kim chẳng nói năng, tức là cái chỗ mà ý xuân mà quá quý mến đó, tức là nói không thể hết đó, chỗ này là chỗ không thể nói hết đó, mà cái chỗ đẹp nhất đó là cái chỗ rừng kim không nói. Rừng kim không nói tức là chỗ bật ngôn ngữ, không còn tạo tác, không còn suy nghĩ. Thì quý vị thấy chỗ đó là chỗ lấy gì để bàn? Cái chỗ mà hết còn suy nghĩ đáng được, chỗ mà vượt ngoài ngôn ngữ, thì chính chỗ đó mới là chỗ cốt tủy của thiền. Còn nói năng thì tức là còn trên ngôn ngữ thôi, thì mình lời nói, ở ngoài đời ta cũng nói là lời nói không diễn tả được hết ý mà, thấy không? Thì trong đạo cũng vậy, là phải đạt được cái ý ngoài lời. Cái chỗ mà gọi là bật nói đó, thấy không? Đó. Cái chỗ mà suy nghĩ mà không tới đó, tức là chỗ vô suy trí, phải không? Đó. À, thì như vậy thì chỗ này thì tâm phàm tình làm sao mà thấu đến được, cho nên rồi đó là một cái ý nghĩa thiền rất là cao siêu, nhưng mà mình đem cái phàm tình của mình bàn ra thì mình thấy rất là tầm thường, phải không? Đó là nó nên cho tất cả thấy vậy, cho nên để thấy rằng nếu mà chỉ nghiên cứu theo trên cái văn tự đó, hoặc là nghiên cứu theo trên cái chiều mà của học giả không đó, thì không lột tả hết được những cái ý sâu trong đạo, phải không? Đó. Mà quý vị thấy đây là cái bài thơ nó cũng đơn giản thôi, mà giải thích ra như vậy rồi đó, mà chưa chắc rằng quý vị mà hiểu hết ý đó, phải không? Để thấy rằng như trí tuệ của các ngài như thế nào. À. Cho nên đây là phải thật sự là trí tuệ, không? À, chân thật trong này đó thì mới thấu qua văn tự và cảm thông được những cái ý sâu trong đó. À, thì quý vị thấy, không? Cho nên gọi là đây là gọi là những cái trí tuệ thực tiễn, không? Có thể nghiệm đàng hoàng. Đó thì mới cảm được, không? À, chứ không phải là chỉ trí tuệ mà chỉ nghiên cứu trên phần văn tự thôi. À, cho nên để cho tất cả vì thấy nghe là để nhấn mạnh lại, không? Thấy rõ đạo Phật đó, không? Là đạo trí tuệ, nguồn gốc phát sinh từ sự giác ngộ đó, cho nên đời mình nghiên cứu kỹ đó mới thấy được những ý nghĩa, những giá trị của đạo Phật thì mới thấy được sự cao quý, phải không? Và chính cái trí tuệ này mà phát triển đó, không? Thì sẽ đưa đến cái sự an vui hạnh phúc cho tất cả, bởi vì trí tuệ này là trí tuệ sao? Trí tuệ này là trí tuệ mà nó không có đi từ tham sân si, phải không? Nó phải dứt tham sân si thì nó mới phát triển được trí tuệ này trọn vẹn, phải không? Như vậy thì trí tuệ này không có mang tham sân si trong đó thì mới đem đến thật sự sự an vui, hạnh phúc, an lạc cho tất cả, giống như là ông bà đó, Phật hỏi Bà La Môn đáp, phải không? À, còn trí tuệ mà còn lẫn trong tham sân si đó thì có thể là cũng đem đến an vui hạnh phúc, nhưng mà nó hạn chế, phải không? Còn nếu mà nó mang nhiều nữa đó thì nhiều khi là cũng nguy hiểm nữa, phải không? Đó, cho nên quý vị hiểu kỹ rồi thì mới thấy được ý nghĩa chân thật đó. Cho nên mới nói rằng trí tuệ, thấy không, đó là cái sự nghiệp quý báu của mình đó, và đó mới là sự nghiệp mà không mất đó, thấy không. Đó, như vậy thì để kết thúc, thấy không, bây giờ nghe như vậy là đủ chưa? Tức là ở đây, thấy không, là gợi ý, thấy không, và cũng như vậy trong buổi nói chuyện này thì không thể nói hết rồi, phải không, nhưng mà gợi ý để cho tất cả thấy, ý thức được cái ý nghĩa chân thật của đạo Phật, thứ hai để thấy được cái giá trị của trí tuệ, mà nhất là đây là trí tuệ ở trong đạo, tức là thứ trí tuệ nó siêu việt, gọi là trí tuệ siêu việt đó, phải không. Thì mà đây là một cái thứ của báo sẵn có nơi mọi người, chứ không phải của riêng ai hết. Cho nên trong đạo Phật á, mới nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là đây là một cái chân lý mà được bình đẳng với tất cả, tức là chia đều cho tất cả hết. Cho nên rồi mới nhìn tất cả đều là giống như một nhà hết, phải không, không bỏ sót ai hết, phải không. Là cho nên mới nói rằng trong đạo Phật mới có câu là các ngươi là Phật sao sẽ thành ha, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, phải không. Tức Phật là Phật đã thành, còn mọi người, mọi chúng sanh là Phật sẽ thành. Và thấy ai cũng có thể là Phật sẽ thành, phải không. Vậy thì đâu có bỏ ai. Và như vậy thì mình tu theo Phật á, là không phải tu rồi để về quỳ dưới chân Phật, phải không. Phật không không có chấp nhận vậy, phải không. Mà mọi người tu rồi để rồi sau này cũng sẽ thành Phật, phải không. Là một Đức Phật, cho nên gọi là Phật tương lai. Và như vậy thì đó đúng là chân lý, không bình đẳng, bởi vì ai cũng đều có tâm hết, phải không. Có tâm thì tức là có biết, mà có biết thì tức là có thể giác, có giác được, phải không. Giác ngộ thì có biết mới nhận định là đây là điều xấu nè, đây là điều tốt nè, phải không. Rồi chính có biết đó mới nhận định, mới phán đoán được đây là điều này điều hay điều không nè, thì có biết mới có giác. Như vậy thì có tâm là có thể có giác. Là vì cái tánh giác nó cũng ngầm ở trong đó, mọi người đều có cái mầm giác hết. Như vậy thì nếu khéo biết phát triển ra, không, thì ai cũng đều có thể giác ngộ hết. Cho nên Đức Phật ngài ra đời, ngài không hiện là từ ở trên trời hiện xuống. Nếu mà Phật mà xưa mà ngài hiện ở trên trời mà hiện xuống thành Phật á, thì chắc ngày nay chúng ta ít ai mà dám tu mà mong thành Phật và mong giác ngộ. Bởi vì nghĩ rằng Phật quá cao siêu rồi, không? Ngài là bậc thánh thiện từ trên trời mà hiện xuống, còn mình là chúng sanh đầy tội lỗi ở đây, sao tu theo ngài nói, phải không. Nhưng mà không phải vậy. Đức Phật hiện xuống thành Phật thì Phật là một con người như bao nhiêu con người. Và nhiều khi á, bây giờ kiểm coi, nhiều khi mình nhiều khi có những cái mình còn tốt hơn Phật nữa, phải không. Phật ra đời nè, ở trong cung vua, có vợ có con, hưởng ngũ dục đầy đủ, đờn ca sướng hát, không? Rồi ba cung điện mùa hè, cung điện mùa đông, không? Đó, cung điện mùa xuân, thì quá hơn mình rồi. Tức là những cái trói buộc của ngài đó nó đậm hơn mình gấp mấy lần, phải không. Mình thì nhiều khi là sao có cái nhà lầu thôi chứ gì. Phải không. Đó, còn tài sản ra bao nhiêu, những cái sự trói buộc thì đâu bằng ngài, mình bỏ cái nhẹ hơn ngài nữa. Phải không. Đó, nhưng mà ngài từ trong đó ngài vượt ra, sẵn sàng bỏ lại tất cả hết. Chính cái đó là cái mình mới lại ngài hoài không chán. Phải không. Và chính cái đó để nhắc rằng ngài cũng là một con người như bao nhiêu con người, mà ngài có thể ngài làm được chuyện đó để mà giác ngộ chuyện đó, thì chúng ta là con người như ngài, chúng ta cũng có thể làm được chuyện đó. Chính cái đó là một cái mục đích của ngài, thấy không. Tức là để chỉ rằng cái việc này là cái việc chung hết tất cả, ai cũng có khả năng làm, bởi vì ngài là giác ngộ từ con người mà giác ngộ lên, thì chúng ta là con người cũng có thể giác ngộ. Cho nên đó là đem lại một cái niềm tin vững mạnh cho tất cả, phải không. Cho nên mới thấy đó là một cái ý nghĩa rất là gọi là thấm thía đó. À. Như vậy thì để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay là chúc cho tất cả luôn phát triển cái của báo trí tuệ này, để rồi thấy đúng, hiểu đúng và làm đúng. Và cái trung tâm mà kinh sách Chánh Phú Đức này đó ha, thì cũng là đang để đóng góp vào cái sự nghiệp trí tuệ này, cho nên mong rằng cũng phát triển đúng ý nghĩa của nó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay được hội đủ duyên lành, con thay mặt cho trung tâm kinh sách Chánh Phước Đức thành tâm rất là cảm niệm và cảm ơn trang công đức của thầy đã không ngại đường xá xa xôi, và đúng ngày rằm tháng giêng là một ngày rằm lớn của đạo Phật, mà thầy đã đến dành đến thời gian quý báu để giữ cái lễ khai pháp và còn ban phát cho chúng con những cái lời quý báu để dạy chỉ dẫn cho chúng con trong bước đường tu học và ứng dụng Phật pháp vào đời sống.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm.